quy tụ dần ra đó, thì do Bồ Tát Địa Tạng từ số kiếp lâu xa cho đến nay, hạt đã độ, hạt đang độ, hạt sẽ độ, hạt đã thành tựu, đang thành tựu và sẽ thành tựu. Như vậy những số người mà hiện đến cung trời Đao Lợi ngày hôm nay đó là ở cái số mà thánh phàm á, mà hiện đến cung trời ngày Đao Lợi ngày hôm nay mà đếm không được á, ta dùng Phật nhãn cũng không đếm được đó, là cái số các vị đó là Địa Tạng độ. Nhưng mà có người thành Phật thì gọi là đã độ, có người thì chưa nửa thành Phật, nửa chưa thành Phật thì gọi là đang độ, và có người chưa gì hết thì gọi là sẽ độ. Như gọi là quỷ thần là chưa gì hết thì gọi là sẽ độ. Nhưng mà đã độ, đang độ và sẽ độ, nhưng mà cũng đã thành tựu, đang thành tựu và sẽ thành tựu. Cho nên vì vậy mà ngày hôm nay tất cả mọi loài, mọi người đều đến ở đây. Như vậy thì ai là những người đã độ? Như vậy thì ai độ? Như vậy thì Địa Tạng Bồ Tát. Nhưng mà Địa Tạng Bồ Tát là ai? Tức là nói đến chân tâm, nói đến cái tâm thể tâm sáng của ta. Nếu chúng ta đã quy ngưỡng chân tâm và đã tâm sáng hoàn toàn thì cái đó là Phật. Nếu chúng ta mới quy ngưỡng chân tâm chưa được tâm sáng hoàn toàn thì gọi là đã đang độ, và nếu chúng ta đương hướng về cái chân tâm thì cái đó gọi là sẽ độ. Như vậy thì ai độ? Số người nào là đã độ, đang độ và sẽ độ đó. Thì ở đây nói rõ, tức là ai đã được độ đó là chư Phật, ai đang được độ đó là chư Bồ Tát, ai mà sẽ được độ đó là chư Thiên Lâm, chư Quỷ Thần. Mà sự độ thoát như vậy là do Bồ Tát, Địa Tạng, và Địa Tạng đã, đang và sẽ thành công. Bởi vì sao? Bởi vì Địa Tạng chính là tâm của chúng ta. Như vậy khi mà chúng ta biết quay về với tâm, quay về với chân tâm, biết cung kính cúng dường tâm thì tâm đó là tâm Phật. Nếu mà biết quy ngưỡng về chân tâm, biết cung kính cúng dường tâm và cái tâm thể tâm sáng hoàn toàn thì đó là tâm Phật. Cho nên nói một câu là tâm tức Phật, Phật tức tâm. Như vậy thì nếu mà nếu chúng ta đang trên con đường hướng về tâm, nghe tiếng nói hiền diệu của chân tâm và thực hành các cái hạnh lành, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, thì như vậy gọi là đang độ, đó là chư Bồ Tát, tức là các cái vị đang hành những cái pháp tam sáu pháp ba la mật. Và ai sẽ được độ? Ai sẽ độ? Sẽ độ ở đây tức là nói đến chư Thiên Lâm, chư Bát Bộ, tức là chúng tâm niệm còn điên đảo trên con đường hướng về với chân tâm. Và nếu mà nó cứ hướng như vậy, ngày hôm nay lên cung trời Đao Lợi như vậy, thì Địa Tạng sẽ thành tựu, đang thành tựu và đã thành tựu. Do đó cho nên ngài Đức Thế Tôn đã nói với Văn Thù: này Văn Thù, số thánh phàm này đành nhiều do Bồ Tát Địa Tạng từ kiếp lâu xa cho đến nay, hạt đã độ, hạt đang độ, hạt sẽ độ, hạt đã thành tựu, đang thành tựu và sẽ thành tựu. Ngài Văn Thù xứ lợi bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn: con từ thở quá khứ tu tập thiện căn chính dục vô ngại trí, nghe lời Phật dạy như thế thì con tu nhận, còn hàng như hàng tiểu quả thanh văn, như Thiên Lâm, Bát Bộ và những chúng sanh trong đời sau, dù nghe lời thành thật của Như Lai nhưng chắc sẽ sanh lầm nghi ngờ, dù cho có lễ lạy có văn theo vẫn không thể nào tránh được sự hủy ban. Tức là cái câu này thì ngài Văn Thù bạch Thích Thế Tôn là: con vì đã tu tập thiện căn nhiều, chứng vô ngại trí, nghe lời Phật dạy như vậy thì liền tin nhận, còn hàng thanh văn, hàng Thiên Lâm, Bát Bộ, chúng sanh nghe lời của những chân thật đó của Như Lai thì chắc chắn là họ sẽ sanh nghi ngờ. Bởi vì nói rằng tâm tự độ thì cái đó là vấn đề hơi khó. Thế dù như bây giờ nếu chúng ta không nghe pháp mà không tu tập đó, thì không nghe pháp thì làm sao hiểu biết được, mà nếu mà không hiểu biết đó, thì làm sao mình tu tập được. Mà ở đây nói rằng tất cả đều quy ngưỡng chân tâm, nếu quy ngưỡng chân tâm thì tâm tự độ. Nếu mà mình xem thử rằng mình nhờ các cái vị thiền sư, các vị pháp sư, các cái bậc đạo sư khi mà giảng giải, khi mà chỉ dạy đó, thì mình nghe như vậy mình mới tư duy, rồi tư duy như vậy thì mình mới tu tập, rồi tu tập như vậy thì năm thì nó mới có thể thành đạo. Còn ở đây nói rằng Địa Tạng Bồ Tát đã độ, đang độ và sẽ độ. Địa Tạng Bồ Tát là ai? Chính là cái tâm tâm sáng, cái chân tâm vắng lặng của mình. Như vậy thì ở đây Đức Thế Tôn muốn nói rằng mỗi chúng sanh đều phải có tinh thần, phải có cái tự giác. Và cái tự giác đó là đều theo cái gì? Theo cái căn cơ. Tức là nhiều khi, tức là đã trực nhận được cái bản tâm thanh tịnh của mình. Nhưng mà về vấn đề tu tập á, thì phải có tiệm thứ. Tức là coi như về vấn đề tu tập á, tức là mình sẽ tu tập từ từ, từ từ. Cho nên á, ở đây nói rằng chúng sanh hàng tiểu quả thanh văn á, ví dụ như mình chẳng hạn, là mình có bao giờ mình nghĩ rằng mình thành Phật không? Tức là như, ví dụ như tất cả quý vị chẳng hạn, có bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ thành Phật? Và mình có phải là can cường năng điều năng phục không? Đó. Như vậy thì mình cũng can cường năng điều năng phục. Mới vui đây chứ một chặt đó, chuyện khác là mình buồn đó. Rõ ràng mình can cường, chưa quy tâm và chưa nghe cái tiếng huyền diệu của chân tâm dạy bảo mình. Mà nhờ chư Phật, nhờ chư Thánh Hiền, rồi nhờ chư Tăng, hay là nhờ các vị bậc pháp sư khi mà dạy mình nhé, hay là khi mình giảng dạy cho mình, thì lúc đó mình mới vỡ lẽ ra, tức là lúc đó mình mới nhận ra được rằng mình có cái chân tâm. Nhưng mà sao? Nhưng mà rồi cũng quên hả? Tức là coi mới vừa nhận một cái á, thì cũng vừa quên. Cho nên bây giờ nghe nói rằng tất cả những số thánh phàm này mà đều do Địa Tạng Bồ Tát từ số kiếp lâu xa cho đến nay đã độ, đang độ và sẽ độ, đã thành tựu, đang thành tựu và sẽ thành tựu, thì như vậy Địa Tạng Bồ Tát chính là chân tâm và tự nâng tâm, chân tâm thanh tịnh trong sáng. Nếu ai quy ngưỡng, nếu ai đã quy ngưỡng và ai đã trực nhận thì người đó là Phật. Nếu ai đang quy ngưỡng và đang hành những cái gọi là pháp bố thí trì giới, những luật ba la mật đó, tự mình đang hành pháp đó, thì đó là đang độ. Và nếu ai trên con đường quy ngưỡng và chân tâm thì người đó sẽ độ. Như vậy thì độ bao nhiêu chúng sanh, tức là độ vô lượng, vô biên, vô số chúng sanh. Nhưng mà thật sự ra mình mới hiểu rằng thật sự ra thì nói như trong kinh Kim Cang thì thật sự ra chẳng có chúng sanh nào độ. Tại vì mình thấy lo nghĩ nè, mình lo nghĩ mình không biết có thành Phật hay không nè, và mình không biết rằng cái chân tâm của mình á là nó ra làm sao nè. Cho nên chính vì cái chỗ lo âu đó mà dẫn đến cái sự nghi ngờ. Cho nên nói rằng tâm độ tâm thì cái chuyện đó mình hơi nghi, phải nhờ đó. Và sự tu tập này á là coi như là phải sẽ tu tập để từng bậc tiến lên và nhờ tất cả chư Phật chư Thánh Hiền giúp độ, chứ không nghĩ rằng mình tự độ. Cuối xin Đức Thế Tôn rộng thiết về nhân địa của ngài Bồ Tát, của Địa Tạng Bồ Tát đã tu hạnh gì, lập nguyện gì, thành tựu pháp sự mà thành tựu pháp sự chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Đức Phật mới bảo ngài Văn Thù rằng ví như trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này, trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đó có bao nhiêu cỏ, bao nhiêu cây, bao nhiêu lùm, bao rừng, lúa mè, te lâu, đá núi và bí cần. Cứ một vật như vậy á thì là dụ cho một cái sông Hằng, cứ một mấy người như vậy là dụ cho sông Hằng, rồi lấy cái số cát của mỗi sông Hằng đó, mỗi sông Hằng và một hộp cát nó dụ làm một cõi nước, rồi lấy số cát trong mỗi sông Hằng, một hộp cát dụ làm một cõi nước, rồi trong mỗi cõi nước cứ một hạt bụi nhỏ làm một kiếp, rồi bao nhiêu số vi tầng kiếp đó đều dụ làm kiếp cả, thì ngài Địa Tạng Bồ Tát đã chứng quả thập địa cho đến ngày nay nghìn lần sâu hơn số kiếp cả thí dụ trên. Hướng nữa là thở ngài Địa Tạng còn là quả vị thanh văn bất chi Phật. Như vậy thì mình biết rõ rằng cái thí dụ này là không thể tính đến. Và Địa Tạng Bồ Tát là ai? Chính là Địa Tạng Bồ Tát chính là cái chân tâm trong sáng của mình. và cái chân tâm căn sáng của mình này từ xưa vốn đã tâm sáng rồi. Đó, này Văn Thù Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát nó không thể nghĩ bàn. Nếu đời sau có thiện nam nào, có thiện nữ nào mà nghe cái danh tự Địa Tạng Bồ Tát này, hạt tán thán, hạt chiêm ngưỡng, hạt lễ lạy, hạt xưng danh hiệu, hạt cúng dường dẫn đến đất khách vẽ sơn hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thì người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời Đau Lợi vĩnh viễn, không còn xa đọa vào chốn ác đạo. Như vậy thì một lần nữa Đức Thế Tôn đã khẳng định rằng Địa Tạng chính là chân tâm của chúng ta, và từ số kiếp lâu xa này chân tâm chưa từng sanh, chưa từng diệt, chưa từng dính một mảy tạp. Như vậy nếu ngày hôm nay có duyên lành chúng ta biết quy ngưỡng về chân tâm, biết lễ lạy, biết xưng tán, biết cúng dường và biết tô tượng đắc vẽ hình tạng của Bồ Tát Địa Tạng, có nghĩa là gieo trồng một hạt giống Phật ở nơi trong cái tâm thể tâm sáng của chúng ta, thì vĩnh viễn sẽ rời chốn ác đạo. Này Văn Thù Sư Lợi nè, Địa Tạng Bồ Tát từ thở bất khả thiết kiếp tiền thân của Ngài là con của một vị đại tướng giả. Trong đời đó có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phân Thân Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Trưởng giả tử đó thấy Đức Phật có tướng tốt trang nghiêm đầy đủ phước đức mới bạch Đức Phật rằng, đó rằng Ngài tu hành nguyện gì mà có tướng tốt đẹp như vậy. Chỉ đã Đức Sư Tử Phân Thân Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng, muốn có cái thân tướng tốt đẹp như ta đó thì cần phải trải qua thời gian lâu độ thoát hết thảy chúng sanh khổ. Ngài Văn Thù lúc đó, lúc bấy giờ trưởng giả tử nghe xem liền phát nguyện rằng, từ nay cho đến tột cùng đời sau, con sẽ vì hết thảy chúng sanh tội khổ trăm sáu đường mà rộng thiết nhiều phương tiện, khiến cho chúng giải thoát hết rồi, tự thân con mới chứng thành Phật Đạo. Vì trước Đức Sư Tử Phân Thân Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai phát thệ nguyện như thế, cho đến đến nay trải qua trăm nghìn ức na do tha bất khả thiết kiếp mà Ngài vẫn còn là Bồ Tát. Như vậy thì Đức Thế Tôn đã nói với Ngài Văn Thù rằng Địa Tạng Bồ Tát chính là vô lượng vô số A Tăng Ni Kiếp, chính là con của một vị đại tướng giả. Như vậy thì chữ Bồ Tát đó chính là cái này, tức là cái chữ Bồ Tát đó là những ý niệm tâm sáng, những ý niệm cao cả, và ý niệm tâm sáng cao cả, hành động cao thượng tâm sáng cao cả đó chính là con của ông trưởng giả, tức là chính là cái dụng của kho tàng vô giá Như Lai Tâm, là cái dụng của tự tánh. Bởi vì ông trưởng giả kia, đại trưởng giả kia là biểu trưng cho kho tàng vô giá, biểu trưng cho cái tự tánh nhiệm màu, ở trong đó có chứa nhóm đầy đủ cái công hạnh. Và ở trong đời đó lại có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Thân Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Trưởng giả tử tức là con của ông trưởng giả đã nhìn thấy rõ cái kho tàng vô giá Như Lai Tâm, ở nơi đó đầy đủ công đức, đầy đủ sự cái nhiệm màu, cho nên gọi là thấy Đức Sư Tử Phân Thân Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Chữ Sư Tử tức là coi như Sư Tử Phân Thân Cụ Túc này là biểu trưng cho cái gì. Thì khi mà ông trưởng giả tử thấy Đức Phật Sư Tử Phân Thân Cụ Túc đó có đầy đủ hạnh lành á, thì có đầy đủ phước đức và có cái thân tướng tốt đẹp như vậy, bạch Phật là Ngài tu hạnh diệt nghĩa gì, thì lúc đó Đức Sư Tử Phân Thân Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai đó, tức là từ trong cái chân tâm tâm sáng đó có tiếng nói huyền diệu. Cái tiếng nói huyền diệu đó nói với ông trưởng giả tử rằng, muốn có cái thân tướng tốt đẹp thì phải trải qua thời gian độ hết thảy chúng sanh. Như vậy thì từ nở trong tâm thể tâm sáng kia, tiếng huyền diệu của chân tâm đã vọng về cho đứa con trưởng giả, tức là vọng về cho cái ý niệm hiện tiền đang tâm sáng. Cái niệm hiện tiền đang tâm sáng đó chính là con của ông trưởng giả, nhưng mà con của ông trưởng giả đó phải phát cái hành nguyện là độ hết thảy chúng sanh, khởi ra niệm nhưng mà không tu duyên, không tu cảnh, thâm dâm tự tại, vượt thoát ra mọi cái cảnh giới, dù đó là cảnh giới thuần thiện, dù đó là cảnh giới thuần thiện, cái niệm tâm sáng kia phát khởi đại từ đại bi tâm, đó là Bồ Tát, đó là con của ông trưởng giả. Cho nên mới phát cái hành nguyện là từ nay cho đến tột cùng đời vị lai sau, con vì hết thảy chúng sanh tội khổ rộng thiết nhiều phương tiện khiến như chúng được giải thoát tất cả, rồi tự thân con mới thành Phật đạo. Có nghĩa là phát lời hạnh nguyện làm sao độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, có nghĩa là làm sao giải tỏa tất cả những ý niệm điên đạo của chính mình. Nếu còn có một ý niệm điên đạo nào rõ rệt trong tột cùng của cái tâm của chúng ta thì chúng ta không thể nào thành Phật được. Như vậy thì đứng trước sư tử, đứng trước đức sư tử phấn tấn cụ túc bằng hành đi lai, ông phát hành nguyện. Như vậy thì phát hành nguyện đây á, tức là phát hành nguyện như thế nào? Tôi nhắc lại nè, muốn thành Phật tức là phải phát lòng đại bi. Người con trưởng giả kia nhìn thấy cái thân tướng của đức sư tử phấn tấn cụ túc bằng hành đi lai, đứng trước ngài phát thệ nguyện. Muốn thành Phật thì phải có phát lòng đại bi, phải dũng mãnh tinh tấn như sư tử, tức là gọi là cái danh hiệu sư tử đó, phải ra sức để gọi là phấn tấn, tức là phải có cái tâm kiên định, phải có cái tâm kiên định và phải dũng mãnh như sư tử và phải lập hết tất cả cái hạnh nguyện lành, cho nên gọi là cụ túc vạn hạnh. Như vậy thì muốn trở thành cái gì? Muốn trở thành Phật, muốn trở về với cái bản thể không sanh không diệt thì con tưởng giả, tức là ý niệm trong sáng kia, phải luôn luôn phát khởi đại bi tâm vô trụ vô chấp ở trong mọi hành pháp. Chính như vậy phải có cái lòng kiên quyết. Như vậy thì mỗi khi chúng ta phát khởi một ý niệm gì mà gọi là trong sáng thì phải bền bỉ giữ cho được cái ý niệm trong sáng đó. Cho nên gọi là con tưởng giả ha, muốn khai thác ha, muốn khai thác thì phải hành gì? Muốn khai thác tâm thì phải có lòng từ bi, phải ra sức dũng mãnh, phải tinh tấn, phải đầy đủ muôn hạnh lành, như thế mới được cái công đức vô lượng vô biên. Cho nên Địa Tạng xưa kia là con có một người nhà giàu, mà người nhà giàu đó là biểu trưng cho ai? Người nhà giàu đó có cửa nhiều vô lượng, có muôn hạnh, muôn đức viên dung, chính là cái kho tàng vô giá của chúng ta. Tâm của chúng sanh cũng như thế, tâm của chư Phật cũng như thế. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn mãi mãi là chúng sanh, hay là chúng ta vẫn mãi mãi ở trong vòng sanh tử? Bởi vì chúng ta thiếu kiên quyết đứng trước cái gì? Đứng trước Như Lai tâm. Chúng ta thiếu lời thệ nguyện, đứng trước sư tử phấn tấn cụ túc bản hạnh Như Lai, chúng ta thiếu lời thệ nguyện. Mà sư tử đó là biểu trưng cho cái ý chí, gọi là cái sự nhận mạnh, cái sự kiên quyết. Như vậy thì tâm kia là vô tướng, nhưng mà chúng ta không có kiên quyết. Tâm kia có đầy đủ công đức mà chúng ta không phát khởi hạnh lành. Tâm kia có cái năng lực phát khởi từ bi, nhưng mà chúng ta lại không phát khởi từ bi. Cho nên Địa Tạng là ai? Địa Tạng bổn gốc là gì không? Bổn gốc đó chính là chân tâm. Nhưng mà ngày hôm nay đã có con đường trở về với chân tâm. Cho nên mà ở đây Đức Thế Tôn mới ví dụ là Địa Tạng xưa kia chính là con của một trưởng giả tử. Ta xin lỗi, con của một vị đại trưởng giả. Và ở nơi đó có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Bằng Hạnh Như Lai. Thì khi mà chúng ta đọc đến đoạn kinh này thì chúng ta mới thấy rõ, không? Mới thấy rõ là oai thần thệ nguyện của Bồ Tát Địa Tạng không thể nghĩ bàn. Và nếu có oai thần thệ nguyện như vậy thì chúng ta mới trở về được với cái chân tâm của chúng ta. Nói thì chúng ta thường nói như vậy, nhưng mà chúng ta chưa chịu quy tâm được. Nghĩa là chúng ta có quy Phật, chúng ta thấy cả đã có quy Pháp, chúng ta thấy có quy Tăng, nhưng mà chúng ta chưa có quy Phật. Chưa quy tâm cho nên vẫn còn bung sung, tức là vẫn còn nhiều việc điên đảo. Nhiều khi mình đi lượm lặt chỗ này, đi lượm lặt chỗ kia, đi tu pháp này, đi tu pháp nọ, nhưng mà cuối cùng rồi á thì tâm từ bi mình lại không có, sự kiên quyết của mình vẫn không có. Cho nên đụng chuyện gì á, đụng một cái việc gì là chúng ta có ưu bi khổ não này, là chúng ta không tự độ chúng ta được. Cho nên ngày hôm nay Đức Thế Tôn chí thắng cái pháp Bồ Tát Địa Tạng này, tức là chí thắng vào tâm địa của chúng ta, và từ tâm địa của chúng ta phải khởi ra hạnh lành, không có ai cứu được ta đâu, không có ai mà có thể nói là độ ta được đâu. Nhưng mà chúng ta đã độ, đang độ và sẽ độ, đã thành tựu, đang thành tựu và sẽ thành tựu. Tôi thí dụ như đã độ nè, thí dụ ngày hôm nay chúng ta ngồi đây nghe pháp là chúng ta đã độ rồi. Và chúng ta nghe pháp, chúng ta nhận ra được cái bản thể thanh tịnh của chúng ta trong buông niệm hiện tiền, đó là chúng ta đang độ. Và chúng ta đang có những cái ý niệm tâm sáng, đang gieo những hạt giống tốt, và đang có đâm hoa kết trái, sẽ nảy mầm, sẽ đâm hoa, sẽ kết trái, thì chúng ta đã đang ở cái thời kỳ sẽ độ, tức là sẽ thành tựu. Như vậy thì cái pháp này là trọng yếu ở cái phần đó. Bây giờ qua tới cái phần thứ hai là nay văn thù xứ lợi lại thở bất khả tư nghị a tăng kỳ kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ mạng đến 400.000 muôn ức a tăng kỳ kiếp. Trong cái thời kỳ tượng pháp có một người con gái dần Bà La Môn phước đức sâu dày, mọi người đều kính mến, đi đứng nằm ngồi đều có chư thiên hộ vệ. Nhưng mà người mẹ của bà, mẹ của Bà La Môn nữ này thường khinh tâm bảo, trong thời đó mặc dầu thánh nữ đã dùng nhiều phương tiện rộng thiết khuyên nhủ mẹ mình để cho bà được sanh chánh kiến, nhưng bà mẹ vẫn chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu bà chết, thần hồn đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó thánh nữ Bà La Môn biết rằng mẹ mình khi sống chẳng tin nhân quả, chắc phải theo nghiệp dữ mà sanh vào ác thú. Thánh nữ bèn bán cả nhà đất, sắm nhiều hương hoa phẩm vật để cúng dường ở nơi các chùa tháp thờ Đức Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai, bởi vì cái thời đó là thời của Đức Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai, và trong cái thời đó là gọi là thời tượng pháp, tức là thời chánh pháp, rồi tới thời tượng pháp, rồi tới thời mạt pháp. Chánh pháp tức là ngay trong khi mà còn các bậc thánh, còn chư Phật còn tại thế, còn các bậc thánh tăng. Tới thời kỳ tượng pháp tức là Đức Phật đã nhập Niết Bàn, và trong đó không chỉ là những cái thời đó còn chỉ còn lưu lại tất cả những kinh điển, những cái sự mà gọi là những cái ảnh tượng mà mang cái tính cách đặc trưng mà Đức Phật còn để lại. Thì như vậy chỉ là thánh nữ Bà La Môn lúc đó biết rằng mẹ mình khi sống là không tin nhân quả, phải theo nghiệp dữ mà sanh vào ác thú. Thánh nữ bèn bán hết nhà đất, cúng dường các chùa tháp mà cái chùa có thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Ở trong một chùa kia, thánh nữ thấy có một hình tượng Phật Giác Hoa Định Tự Tại, đất vẽ oai dung tôn nghiêm đủ cách. Thánh nữ Bà La Môn kinh bái hình tượng, lầm càng sinh cung kính, tự niệm rằng Đức Phật là đấng đại giác, có đầy đủ trí tuệ. Nếu Phật còn á tại thế thì khi mẹ mình chết mà đến hỏi Phật á, thì chết thế nào cũng biết mẹ mình sanh ở chỗ nào. Tự niệm như vậy, xong thánh nữ buồn tủi ra lệ, lầm khuyên luôn chăm chú nhìn vào tượng Như Lai. Bỗng nghe trong hư không có tiếng bảo rằng, này thánh nữ đang khóc kia, đừng nên bi ai nữa, hãy lắng nghe cho rõ, ta sẽ nói về chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Thánh nữ liền chấp tay hướng lên hư không và bạch rằng, đức thần nào đó đã giải nỗi ưu bi của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, ngày đêm tôi thương nhớ, chẳng biết nơi đâu để tìm, để được rõ và mẹ tôi thác sanh ở chỗ nào. Trong hư không có tiếng bảo rằng, ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi đang chiêm ngưỡng. Nãy ta thấy ngươi thương nhớ mẹ tội hơn thường tình của chúng sanh, nên ta đến chỉ bảo cho. Thánh nữ nghe xong tay chân bủng rủng té xỉu xuống đất, làm cho thân thể tổn thương. Những người đứng hai bên vội vàng đỡ dậy. Lát sau thánh nữ tỉnh lại rồi hướng trên hư không bạch rằng, cúi xin Đức Phật thương xót chỉ cho con biết chỗ thác sanh mẹ con. Hiện nay thân tâm con rất đau xót vô cùng. Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mới bảo thánh nữ rằng, cúng dường xong ngươi mau trở về nhà, ngồi ngay thẳng, tưởng niệm đến danh hiệu ta thì ngươi sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Đó. Thì qua cái phần này chúng ta thấy rõ là Địa Tạng xưa kia là một cô gái Bà La Môn. Rồi cái cô gái Bà La Môn này á, theo cái giáo phái Bà La Môn này á, thì theo cái hệ Upanishad á, tức là thờ Phạm Thiên. Do đó ngài rất là có nết na, rất là có đạo. Cho nên đi đứng nằm ngồi đều có chư thiên hộ vệ, tức là đi đứng nằm ngồi đều có những người ở chung quanh, toàn là những con người tâm của họ hoàn toàn hướng thiện, hướng về cõi trời Phạm để mà hộ vệ. Nhưng mà được cái hạnh tướng như vậy đó, được cái hạnh tướng như vậy á, nhưng mà còn nằm ở trong cái gì, tức là giáo phái Bà La Môn, tức là theo cái giáo phái Bà La Môn, tức là thờ Phạm Thiên. Mà khi đã theo cái hệ Upanishad á, đưa cái tiểu ngã để hòa nhập vào cái đại ngã. Khi mà chúng ta nghĩ rằng đưa cái tiểu ngã để hòa nhập vào cái đại ngã mà không rõ rằng pháp giới tính nhìn màu, không rõ rằng tâm tính nhìn màu của chúng ta đó, thì nó gọi là tà kiến. Nhưng vẫn như vậy thì nó vẫn còn nằm trong ngũ thú, có nghĩa là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, nhân thiên. Cho nên cái tâm đó nó vẫn còn là tâm điên đạo. Do đó cho nên vì không thông tính kiến, cho nên chưa thấu rõ ba ngôi báu là Phật Pháp Tăng, tức là tự tánh của mình là Phật, tự tánh mình là tham chân chánh, tự tánh của mình thanh tịnh. Như vậy thì tự tánh sáng suốt, tự tánh chân chánh, tự tánh thanh tịnh lại không rõ biết mà theo tà kiến để đưa cái tiểu ngã hòa nhập vào với đại ngã và mới đến cái cõi trời, tức là muốn mong đến cõi trời Phạm Thiên. Cho nên nói rằng bà mẹ thường thường khinh tâm bảo, không có chánh kiến. Mẹ ở đây tức là nói đến cái gì, tức là nói đến cái bụng gốc của mình. Như vậy thì mặc dù là theo giáo phái Bà La Môn thờ Phạm Thiên, cũng tu hành phạm hạnh, nhưng mà lý không thông, nghĩa là coi như không nhận ra được cái gọi là chánh kiến, tức là không thấy biết chân chánh, có nghĩa là không thấy rõ tự tánh của chính mình mà nhờ đến Phạm Thiên để cứu rỗi. Cho nên bà mẹ đó không có sanh chánh kiến, thường khinh tâm bảo, tức là thường thường chỉ con cái tôn trọng Phạm Thiên mà thường khinh tâm bảo, tức là thường khinh Phật Pháp Tăng của chính mình, gọi là thường khinh tâm bảo. Chứ không phải khinh tâm bảo là mình khinh Phật ở trong chùa, là Pháp ở trong tủ, hay là Tăng hiện tại, không phải mình khinh cái đó, mà chính mình khinh tâm bảo ở nơi chính mình. Cho nên trong kinh Pháp Hoa có cái phẩm gọi là phẩm thường bất khinh. Tôi ví dụ như con còn vợ con này, còn chồng con này, công chuyện ở thế gian là lu bù đen, nghĩa là ngày tối phải làm cái chuyện này chuyện kia, rồi tâm niệm nó điên đảo như vậy, làm sao con tu thành Phật được? Như vậy tức là mình khinh ai nè, tức là mình khinh tâm bảo đó. Chứ không phải mình khinh tâm bảo là coi như là mình chửi mấy thầy chùa chẳng hạn. Phải hay là mình phỉ bán pháp của nhà Phật, mình phỉ bán Đức Phật, không phải. Mà mình khinh tâm bảo, không chánh kiến, ở đây là không chánh kiến, cái chữ không chánh kiến rất là quan trọng. Mà là Bà La Môn nữ đã vậy mà còn có ái nhiễm, còn ái nhiễm đó, còn ái ngã, ái pháp. Cho nên gọi là Bà La Môn nữ. Còn trước kia Địa Tạng là con của một trưởng giả. Trưởng giả đó nghĩa là coi như là những con, nghĩa là tư tưởng thiện. Mình đã có cái tư tưởng thuần thiện rồi mà lại biết quy ngưỡng chân tâm, biết ra sức để mà kiên trì, để mà phấn chấn như là dũng mãnh như sư tử, để mà thực hiện tất cả những cái hạnh lành, thì đương nhiên mình sẽ có cái thân tướng tốt đẹp. Thân tướng tốt đẹp đây không phải là mình có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp, mà thân tướng đẹp đây tức là chỉ cho cái pháp thân thường trụ, nhận ra được cái bộ mặt thật của chính mình, và chính cái bộ mặt thật của chính mình đó khởi được cái đại bi tâm, đó là cái thân tướng đẹp. Cho nên hiện ra tất cả cái pháp vi diệu, cái pháp vi diệu tức là khởi ra từ, khởi ra bi. Như vậy thì mình phải đứng trước cái gì, đứng trước cái chân tâm của chính mình, phát lời trầm nguyện, và khi phát lời trầm nguyện đó là luôn luôn phải kiên cố, luôn luôn phải dặn mạnh, đó là mình đã trở thành con trưởng giả. Còn ngày nay nếu không phải là con trưởng giả thì lại là con, là con gái một người nữ Bà La Môn. Mà người nữ Bà La Môn này, người nữ là biểu trưng cho sự ái nhiễm, Bà La Môn tức là theo cái sự tà kiến, và chính đó là không chân kiến, tội năng ở trong vũ thú. Mặc dầu có giữ gìn đạo hạnh, mặc dầu có giữ gìn cái đức hạnh của mình, có giữ giới của mình, nhưng mà trí tuệ không có, không nhận ra được bản thể thành thành của chính mình. Do đó cho nên bởi vì không sinh tính kiến, cho nên chưa quý y Phật tâm, không gọi là tiên sàng, gọi là tiên sàng là những loại bà mẹ không sinh tâm bảo tiên sàng, và không hiểu được cái lý vô thường, khổ không vô ngã, cho nên chưa chịu quý y pháp ở nơi chính mình, cho nên không thấy rõ tất cả các pháp là không thấy rõ tất cả các cái không thấy rõ tất cả các cái pháp là duyên sanh vô ngã, các cái pháp là tánh không, cho nên chưa chịu quy pháp, tức là chưa trở về với những cái hạnh mà gọi là vô trụ vô chấp á, tức là khởi ra cái hạnh từ bi vô trụ vô chấp, cho nên gọi là chưa quy pháp. Không rõ sự hòa lạc của muôn loài, tức là không nhận ra được tất cả muôn loài đều là bình đẳng. Tất cả muôn loài đều là bình đẳng, tâm tánh của chúng sanh đều là Phật. Như vậy tức nên gọi là chưa hòa lạc của muôn loài, cho nên gọi là chưa quy y tăng. Không thấy được cái lý nhân quả, cho nên rơi vào địa ngục vô gián. Đó là cái bổn gốc của mình, nơi cái bổn tâm thanh tịnh. Nhưng bây giờ cái bổn tâm đó là không thực nhận được, lại có cái vọng tâm điên đảo, cho nên và cái vọng tâm điên đảo này là từng niệm nói tiếp nhau, cho nên gọi là rơi vào địa ngục vô gián. Muốn thấy rõ nghiệp duyên như thế, muốn thấy rõ hình tướng của tà kiến như vậy thì phải làm gì? Là phải biết quy y tâm, phải biết quy ngưỡng chân tâm. Cho nên cô gái này muốn biết mẹ mình á rơi lọt vào chỗ nào, tức là muốn biết cái tâm địa của mình hiện nay như thế nào, bởi vì mình đã tà kiến, đã tin sạch. Cho nên lúc đó thánh nữ Bà La Môn không biết rằng mẹ mình, tức là không biết rằng bổn gốc của mình đường trước mờ mờ, không biết đường trước mịt mù, đã không biết về đâu. Chính vì vậy cho nên bà nghe rằng, cho nên Bà La Môn, con gái nữ Bà La Môn nghe rằng có đức giác qua định tự tại với Như Lai thờ ở nơi một cái tự viện đó, nên nàng ta mới bán hết nhà đất, sắm nhiều hương hoa phẩm vật để cúng dường chùa tháp mà thờ đức giác qua định tự tại với Như Lai. Thì như vậy thì bán hết tất cả nhà cửa, có nghĩa là xả bỏ cái này, xả bỏ cái vật sở hữu, cái ta và cái của ta. Như vậy thì nàng đã xả bỏ được cái của ta, đến trước cái đức tượng giác qua định tự tại vương Như Lai, nơi đó có một đức tượng oai nghiêm. Muốn thấy rõ được nghiệp duyên, muốn thấy rõ hành tướng của tà kiến thì phải làm gì? Là phải biết nhập định, phải biết tư duy. Cho nên cô gái Bà La Môn kia chắp tay đứng trước đức tượng giác qua định tự tại vương Như Lai để xin chỗ, để xin ngài chỉ rõ chỗ tháp sanh của mẹ mình. Nhưng đức giác qua định tự tại vương Như Lai không chỉ, mà ngài mới bảo cô gái rằng sau khi cúng dường xong, tâm niệm của con hướng về mẹ như vậy là tốt lắm rồi. Nghĩa là tâm niệm của con đã hướng về chân tâm như vậy là tốt lắm rồi. Chữ bà mẹ đây là biểu trưng cho cái gì? Là cái tâm thể, cái bổn gốc của mình. Còn cô gái Bà La Môn kia là biểu trưng cho cái gì? Tức là biểu trưng cho một niệm bất giác theo tà kiến vô minh. Ở đây không phải là vô minh mà chỉ có tà kiến. Cho nên ở đây nói rằng nghĩa là coi như là đứng, cho nên ngài giác qua định tự tại vương Như Lai không vội nói ngay, mà bảo cô gái là ngươi về ngồi ngay thẳng, suy gẫm về danh hiệu của ta. Chúng ta phải biết thêm là giác qua là chỉ cho sự tự giác, định tự tại là chỉ cho sự thiền định. Nghĩa là muốn biết cái hành nghiệp của mình như thế nào thì phải muốn biết hành nghiệp của mình như thế nào mà dẫn dắt vào địa ngục vô gián, và để chịu nhiều sự khổ đau thì chỉ có một cái phương cách là phải tự giác. phải tự giác, tức là tự mình phải suy nghiệm. Và suy nghiệm bằng cách nào? Ngoài lìa tướng tâm không loạn, có nghĩa là tư duy tâm theo cái tư duy thiền định, tức là thẩm sâu vào trong chân tâm bất lạnh của mình để thấy rõ cái phương cách duy nhất là phải tự giác. Làm cách nào để chuyển cái hành nghiệp khổ đau? Ai ban pháp lành để cho chúng ta chuyển đổi cái hành nghiệp khổ đau? Không có ai chuyển đổi nó ngoài ta. Cho nên chim bái hình tượng xong rồi thì ngài mới về đức cứu phim đức Phật thương xót chỉ cho con biết chỗ thác sanh của mẹ con á, nàng về mà nàng mới ngồi suy gẫm danh hiệu của ngài để chi? Để chỉ thác chỗ thác sanh của mẹ mình. Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà thương mẹ, nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu đức giác qua định tự tại vô như lai. Trải qua một ngày một đêm, bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia. Nước trong biển có sôi đậm mạnh, lại có nhiều thú dữ, thân thể toàn là bằng sắt, bay nhảy trên mặt biển, rượt bên này, đuổi bên kia. Lại thấy những trai cùng gái nhiều đến muôn nghìn, nhiều đến nghìn muôn chìm nổi ở trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ dạ xoa hình thù kỳ dị, lại thấy là thật là nhiều tay, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu, răng nanh chĩa ra ngoài miệng bén nhọn như gươm, lùa tất cả tội nhân đến gần thú dữ. Rồi quỷ lại chụp bắt người tội, bẻ quắp đầu chân của người tội lại, muôn hình vạn thứ chẳng dám nhìn. Khi mình về ngồi với cái sức thiền định của mình, với cái tinh thần tự giác của mình mới thấy rằng sự chao đảo của trong cuộc đời của mình, nhận ra được á, mình mới thấy rõ rằng muôn nghìn thứ chìm nổi đáng thương, không phải giản đơn đâu, mà cuộc đời không biết ngày hôm nay mình đã bao nhiêu sự khổ đau, sự quằn quại, sự đau thương, sự oán thù, rồi những cái vấn đề mà gọi là hận thù bỉ thứ. Thì ngày hôm nay nhờ cái sức mạnh thiền định của tự giác đó, mình mới nhận ra được rằng tất cả những cái đó nó đương cày nát trong cái tâm thể, trong cái tâm của mình, tức là trong cái tâm điên đảo của mình. Rồi khi ấy thánh nữ nhờ vào sức niệm Phật nên tự nhiên an ổn. Nhờ vào sức niệm Phật, tức là một niệm hoàn toàn trong sáng và tỉnh giác, thì nó bừng tỉnh tất cả những cái kia đều chỉ là huyễn hư. Nhưng mà chỉ có một cách, thí dụ như mình thoáng cái mình nhìn ra được, mình nhận ra được, nhưng mà nó vẫn có một cái là nó vẫn có một cái trao đặt. Khi ấy thánh nữ nhờ vào sức niệm Phật tự nhiên an ổn. Rồi có một quý vương tên là Vô Đập đến cúi đầu nghinh tiếp thánh nữ, hỏi thánh nữ rằng: hãy thấy Bồ Tát, ngài có duyên sự gì mà đến chốn này? Thánh nữ hỏi quý vương rằng: đây là chốn nào? Quý vương Vô Đập đáp: đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Thiết Vi. Từng biển thứ nhất ở núi phía tây núi Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng: ta nghe nói rằng trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt chăng? Vô Đập đáp: thật có địa ngục. Thánh nữ hỏi: nay ta làm sao mà đến chốn địa ngục này? Vô Đập mới đáp rằng: nếu không phải là sức thần, không phải có sức oai thần, thì phải vì nghiệp lực. Ngoài hai điều này thì chẳng bao giờ đến địa ngục. Thánh nữ lại hỏi: vì nhân duyên gì mà nước trong biển này lại sôi đậm mạnh như thế, và lại có nhiều tội nhân và ác thú như thế? Vô Đập đáp: những tội nhân trong biển này là những kẻ tạo ác ở trong cõi Diêm Phù Đề, mới chết trong khoảng 49 ngày, không người kế tự làm công đức cứu vớt khổ nạn cho. Lại nữa, lúc sống kẻ đó không làm được nhân lành nào cả, vì thế cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo, mà chưa cảm khổ báo, tự nhiên họ phải bơi lội ở trong biển này. Đó, như vậy thì chúng ta sau khi tu duy thiền định rồi, chúng ta mới thấy rõ rằng ai vào địa ngục, ai vào. Tức là sau khi mà thánh nữ nhờ vào sức niệm Phật á, tức là tu duy thiền định nhờ vào sức niệm Phật, thì thấy rõ rằng ai vào địa ngục. Cho nên quỷ Vô Độc, quỷ Vô Độc á, tức là ở nơi đây, nơi địa ngục này thì có quỷ vương. Hãy nói đến địa ngục, cứ cái tâm niệm mà gọi là u tối, thì phải nói đến quỷ vương. Vũ Vương đó mới trả lời là một là người có oai thần, hai là vì nghiệp lực. Như vậy thì người có oai thần có nghĩa là các vị đại Bồ Tát vì muốn rộng độ chúng sanh mà đầm cư với chúng sanh, vì họ mà thuyết pháp dẫn dắt họ ra khỏi chỗi tối tâm, và tâm của các ngài hoàn toàn viên dung tự tại. Thì như vậy thì ai vào địa ngục? Thì ở đây quý Vương Vô Độc đáp rằng đây là từng điển thứ nhất ở phía tây Đại Thiết Vi. Và thánh nữ hỏi rằng tôi nghe nói trăm núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt chăng? Thì như vậy chữ thiết là sắc, chữ vi là rào. Như vậy thì thiết là sắc, vi là rào, thì cái tâm, cái rào sắc của tham dục mà con người đã tạo ra không biết bao nhiêu điều tội lỗi, cho nên tâm địa của họ tối tâm cũng chỉ vì chấp pháp, cũng chỉ vì chấp ngã, việc đó có thiệt chăng? Vô Độc đáp rằng thật có địa ngục. Như vậy thì nếu ai mà còn nằm ở trong cái rào sắc của ngũ dục đó, thì đương nhiên người đó sẽ trôi lăn trong địa ngục. Thánh nữ mới hỏi, nay ta làm sao mà đến địa ngục này? Thì Vô Độc mới đáp rằng, nếu không phải sức oai thần thì cũng phải vì nghiệp lực. Hai ngoài hai điều đó thì không bao giờ tới địa ngục được. Như vậy thì sức oai thần là sao? Do nhờ niệm Phật mà chúng ta thấy rõ những chúng sanh điên đảo ở trong ta. Hai là chúng ta điên đảo thật sự. Như vậy thì bây giờ mình hỏi là mình điên đảo thật sự hay là mình thấy mình điên đảo rồi mình bỏ điên đảo? Và cái gì điên đảo? Thiệt có địa ngục hay không? Quỷ Vô Độc ở đây nói là quỷ Vô Độc mặc dầu quỷ nhưng mà không có ác hại gì cả. Như vậy quỷ Vô Độc tức là ai vậy? Tức là quỷ Vô Độc ở đây là cũng như là một cái ý niệm trừng tâm, gọi là coi như trừng tâm. Quỷ thì nó hay dồn lắm, nhưng mà quỷ Vô Độc này thì nó không có độc, nhưng mà nó dồn thấy hết. Như vậy quỷ Vô Độc đây cũng là một vị đại Bồ Tát, có nghĩa là một ý niệm trong sáng. Và ý niệm trong sáng này nương theo cái sức niệm Phật mà tự mình trừng lấy cái tâm mê muội của chính mình. Như vậy thì ai đáp được lời hỏi của thánh nữ? Ai đáp được lời hỏi? Mình phải tự hỏi. Như vậy thì mình tự hỏi, khi mình tự hỏi thì mình nhận thấy rõ rằng té ra chúng ta đã nằm ở trong địa ngục. Và muốn thoát khỏi địa ngục thì phải làm sao? Là phải độ hết thảy chúng sanh. Như vậy thì ai vào địa ngục? Một là vì nghiệp lực, hai là vì có sức đại oai thần. Như vậy thì cái sức đại oai thần này chính là một niệm tỉnh giác, xóa bỏ toàn bộ những ý niệm điên đạo. Còn cái nghiệp lực thì những ý niệm điên đạo đó vẫn tiếp nối liên tục. Và thánh nữ hỏi là vì nhân duyên gì mà nước trong biển lại sôi sùng sục, tức là ở trong cái biển ái nguồn ân, ở trong cái biển, trong cái vũng lầy, ha, tức là ta kêu là cái vũng lầy của điên đạo đó. Vô Độc đáp, những tội nhân ở trong biển này nè là những kẻ tạo ác ở trong quả diêm phù đề. Những cái kẻ mà tạo ác trong diêm phù đề thì vừa báo chết trong khoảng 49 ngày không người kế tự làm cái công đức mà cứu vớt khổ nạn, thì lại nữa trong lúc sống những kẻ đó không làm nhân lành nào cả thì bị cứ theo nghiệp ác của họ gây tạo mà chu cảm khổ báo, tự nhiên họ phải bơi lội trong biển này. Cách biển này 10 muôn gia tuần, và phía đông cũng có một biển nữa. Rồi những sự thống khổ đã gấp bội hơn biển này. Ở phía đông của cái biển đó lại có một biển nữa, sự thống khổ càng tội hơn nữa. Tất cả đều do ba nghiệp chiêu cảm, và đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba biển này vậy. Như vậy tức là thân, là khẩu, là ý. Như vậy thì ba cái biển nghiệp này là do thân nghiệp, do khẩu nghiệp, do ý nghiệp mà chúng sanh trôi lăn trong cái vùng biển sâu sục đó, tức là do thân, cho nên người ta kêu là thân như vạc dầu, mà miệng như dầm thác, ý tựa rừng luôn, tránh sao cho khỏi địa ngục ở chỗ đó. Cho nên làm sao đến địa ngục được? Tức là chúng ta khi đọc đoạn kinh giữa Quý Vương Vô Độc trả lời với cô gái Bà La Môn thì chúng ta thấy rõ là làm sao đến địa ngục. Nếu không nhờ oai thần thì cũng phải vì nghiệp lực. tại sao nước ở trong biển lại sôi sùng sục, và tại sao nước ở trong biển ở trong nước đó lại có nhiều tội nhân và thú dữ. Cô gái hỏi tiếp là địa ngục ở đâu? Ở phía trong tham ba biển ấy nhiều lắm, mỗi thứ mỗi khác nhau. Ngục lớn thì có 18 cái, ngục lớn á là có 18 cái, tức là do bởi cái gì? Do bởi lục căn, lục trần và lục thức. Khi mà đã có duyên tiếp với nhau á thì nó khởi ra liên miên niệm, cho nên và liên miên niệm đó là phát xuất từ thân, từ tức là nó phát xuất ra từ thân, từ khẩu, từ ý. Rồi từ đó nảy sinh ra tham sân si, nó cuốn lôi vào trong ngũ dục là tài sắc danh thực thì, cho nên đọa vào vô minh hay là địa ngục, nên gọi là ngục lớn có 18 cái. Cái đó là 300 cái, tức là rơi vào dục giới, sắc giới, vô sắc giới, khổ sở khôn lường. Bởi những vô minh hay những địa ngục đó nó che lấp và nó giấu kín một cách bền bỉ như những rào sắt bao bọc, tạo ra nhiều tội lỗi cao như núi. Cho nên ở trong đó nói rằng 900 núi thiết vi tối tâm có nhiều địa ngục, tức là trong cái rào sắt của tham đó, của mê nhiễm, của ngũ dục đó, nó tạo ra nhiều tội lỗi ở trong dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới. Những vô minh hay là những địa ngục đó che kín một cách bền bỉ, một cách kiên cố. Nếu chúng ta không có kiên cố tâm là không bao giờ chúng ta ra được. Do vậy mỗi khi chúng ta biết quay về với tâm á, thì lúc đó chúng ta mới có thể thoát khỏi cái ưu đồ đó, nhờ sức thiền định vào nẻo chánh. Ngay lúc đó khai sấm của tâm, sự khai sấm của tâm làm cho chúng ta bình tĩnh, và ngay chính lúc đó nữ của Bà La Môn á, tức là mẹ của Bà La Môn nữ đó, nữ của tội diệt đế lợi, sanh lên cõi trời đau lợi. Cho nên ở trong này nói là vô độc là mới nói với quỷ vương vô độc, mới hỏi thánh nữ này. Thánh nữ hỏi là vô độc quỷ vương là thân mẫu của tôi vừa mới chết, không biết thần thức của người đọa vào chỗ này.